có là mình muốn những cái đề tài rất niệm tồn từ trong chương trình mỗi một niệm không phải là đợi đến khi mà công phu chưa thương chưa nõ hay là người tham thiền lập định mà cái thằng đó là tu mà những cái tu như thế của mình á nó yếu ớt lắm, không đủ khả năng để mà chuyển quá chuyển nõ hay là chuyển quá nhập định của mình cho mình cho người và nó yếu lắm. Vì một cái niệm không tu khởi lên thì tự nhiên cái công việc tự tin cho nó bất thành. Và cái gì mà mình có cố gắng ngồi tụng kinh mà với một cái niệm thì nó cái tụng kinh của mình đó không còn không tụng nữa, và có khi tụng được, có khi cố gắng tiếp tục đi thêm nữa, phấn đấu để tụng thì tụng kia nó cũng là tham thiền nhập định thì cũng phải hết. Thế cho nên mới biết rằng là hết niệm tu hành nó quan trọng như thế nào, mà tiếp tục phải biết và nguyện theo mà mình thấy. Và nhưng mà cái điều căn bản mình biết, mình vẫn biết nghĩa là tu là tu gì, tức là làm sao để mà thấy rõ được các pháp, các pháp hiện, các pháp, các pháp phân biệt. Mình thấy rõ, mình thấy các pháp là nó đưa đến hạnh phúc và pháp này đưa đến đau khổ, cũng như là mình thấy ngay thiện pháp nơi đưa đến hạnh phúc và pháp của đến thay đổi. Và khi mình thấy như thế thì là cái này mình chuyển được cái cách của mình thực hiện. Bởi vì thực hiện hầu như là một, cũng như là buồn với vui hầu như là một, thương với ghét nó cũng là một. Mà cái pháp nó vốn dĩ là vô thường, cái pháp đó tồn tại thì nó là bất định, tức là có khi nó là khác, có khi nó là thiện, khi nó là vui, có khi nó là buồn, không có pháp gì. Và mình thấy các pháp cái gian một khi nào nó cũng biến đổi trong mình, khi nó biến đổi thì nó cứ trở thành cái vật của nó, tức là buồn thì biến vui, vui thì biến buồn thì biến vui. Thế thì mình biết rằng là mình biết rằng là sở dĩ các pháp mà bản chất của nó là vô thường, cho nên cuộc đời mình mới khổ. Vì vô thường như vậy cho nên nếu mình muốn lý có hoàn cái hạnh phúc bằng các pháp như vậy là chuyện không thể, là chuyện mộng tưởng, là chuyện điên đảo. Bởi vì là cái này không tốt, như là trong kinh có cái nội chuyện mà tôi nhớ là năm nào đó lâu rồi tôi có chuyện đây à, bởi vì ở nơi này cũng là một trong những cái nơi mà tương đối là tôi đến nhiều nhất và gần nhiều nhất. Bởi vì mỗi nơi chùa khác đến có thể lưu trú lại năm trăm ngàn thì là một hai thời, còn chùa này thì chủ nó là có cái nhân viên để làm nhiều thành thử, nhưng mà có nhiều lần đến thì là đến năm ngày thì năm thời không có ngày nào mà chùa hết mà, nhưng mà cũng quá nhiều và đi nhiều nơi, nhưng đôi khi có nhiều cái tôi không nhớ là cái đó tôi nói ở đâu, nhưng mà tôi nghĩ là này tôi đã từng nói chuyện rồi, nhưng mà cái câu chuyện của tạo thần thức thần ấy, mà mình biết tạo thần thức thần đi đóng có nhau hai chị em à, có kể phải không? Nhưng ở đây có nhiều bậc đa văn lắm thì tất nhiên là nào có người phải nhớ chứ, mà không nói cái câu chuyện đó mà ở đây đến nói rất nhiều mà chưa từng nói ra. Thì cái này nó chỉ là màu chuyện ngắn của thông tin thôi, mà để Đức Phật ý muốn nói nó nên phát pháp nó là vô thường biến dịch như vậy, và nó những thực biết là đâu là phúc, đâu là phật, và phúc không lường. Ý của Đức Phật cũng là nêu tỏ đến cái rằng là cái tiếp một cầu thế gian có chừng mật, bởi vì nó cũng chính là mật. Cho nên mình cứ cầu phúc mà trở lại mình cứ gặp họa thì nhiều khi mình than thở là Phật không linh. Phật nào không linh? Đức Phật đâu có khuyên mình như vậy. Đức Phật khuyên mình một đường, mình cứ làm ngược lại cho mình bảo Phật không linh. Cũng giống như là cha mẹ dạy bảo mình là ráng học, ráng hành, ráng tu thân tích đức để mà về sau này được sinh tiến. Mình không nghe, mình cứ ăn chơi chắc tán, mình tiếp tục mình nghèo khổ đau khổ, mình ngồi mình khóc mà bố mẹ không có thương mình, không có giúp đỡ mình à. Thương mình lấy tiếc tại mình không nghe, cho nên mình phải chịu như vậy. Và Đức Phật cũng đã chỉ bày rất nhiều, nên Đức Phật mới nói những câu chuyện ngụ ngôn như vậy à, có cái ông chuyện là ông này giàu có, làm ăn giàu có, nhưng mà cũng lo vì ông tham. À, ông lo chuyện làm ăn trước này như vậy, rồi ông bỏ vốn, ông tham giàu, rồi ông bị lỗ lãi thì ông mới tán ra tài sản ông nghèo. Thì khi nghèo khổ như vậy, ông tiếc nuối dĩ vãng về khó của ông, cho nên mỗi ngày ông chăm chỉ lắm, cần cù lắm. Cứ buổi tối là ông thắp nhang ra giữa sân, ông khấn vái, ông cầu nguyện, ông cầu là phúc thần hãy đến với ông để cho ông có phúc, có đức lại, có phước lại. Thì ông cầu nguyện phúc thần như vậy tha thiết lắm, đêm nào ông cầu, làm gì được làm. Thế nhưng mà cầu nguyện phúc thần đêm thì không bao giờ ông bỏ. Thế thì cái khí thành, cái tha thiết của ông nó cảm ứng tới phúc thần. Và vào một buổi tối sau khi cầu nguyện, ông ta vào trong nhà đóng cửa. Vừa mới đóng cửa nhà, ông ta nghe cái tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa thì ông ta mới hỏi ai. Thì bên nhà có tiếng nói, tôi đây. Tiếng nói rất là nhỏ nhẹ, ngọt ngào, êm ả. Tiếng nói nghe biết ngay là một người linh thiện, cho nên ông này mới ngần ngại gì mở cửa. Nhìn ra cánh cửa vừa mới hé mở thì trước mặt ông ta hiện ra một cô gái mặc toàn đồ trắng. Cô này nét mặt xinh đẹp vô cùng, nhìn dịu dàng, nhìn là ai cũng muốn, ai cũng ưa nhìn, ưa ngắm hết. Tướng đi của cô này từ cái phong cách, cái thái độ, cái gì nhìn cũng thật là đáng mến, thật là đoan trang đoan nghi mà xinh đẹp vô cùng. Ông này rất lạ, hỏi cô đến đây kiếm ai. Cô này bảo kiếm ông. Ông này kiếm tôi. Ôi, hình như đâu có quen biết gì với cô. Nhưng mà có thể không quen biết. Ngày nào ông cũng mời tôi đến, ông cũng cầu cạnh tôi đến, mà bây giờ tôi đến ông lại bảo ông quen. Ông này ngỡ ngàng mà tôi đâu có cầu cạnh, đâu có mời cô đâu. Nhưng mà tôi chính là phúc thần đây. Tôi xuất hiện nơi nào đây là có phúc. À, phúc thần nên ai nhìn cũng ưa hết. Ông này nghe là phúc thần vội vã mời mặt vào trong nhà đi. Với một thái độ không đúng, cung kính, ông này mời cô gái phúc thần cho vào trong nhà. Rồi thì ông này vội vã kêu người nhà đi kiếm món ngon thật lạ, đem những thứ gì tốt đẹp đem lên đây để mà đãi khách, mời khách cung kính vô cùng, không đúng vô cùng. Và phúc thần tới rồi thì mình bắt đầu phát phúc. Ông ta vui chứ lắm, vui dân bục, vui như mở cờ trong bụng. Thì chủ nhân ta nghe thấy tiếng gõ cửa, đang tiếp khách quý thì có người tới đây làm rối, người ta không biết là ai. Người ta mới đi ra hỏi một cách thật trọng, ai, ai mà đêm khuya như vậy mà còn đến đây làm gì. Thì bên ngoài có một tiếng nói cộc cằn dữ lắm, ta đây. Đó, mau mau mở cửa. Ông này nghe cái giọng đó là đã dễ dắt khó ưa. Thế nên mà nghe giọng người nữ này, nó bảo cô là ai, cô không có quen biết với cô đi về đi. Tôi mà ta đến đây nó là để kiếm chị ta. Nhưng mà khi cô là ai, đâu có đây tôi quen biết gì với gia đình cô. Cô này bảo chị ta đang ở trong đó. Ông này mới há cửa nhìn ra, chị nhát tới trước mặt mình. Và cô thiên đứa mặt mày ấu có, nhìn khó ưa lắm, nhìn là muốn cái gồ hoặc là không muốn nhìn. Và cô này mặt hoàn toàn đen, mà mặt mày cấu có tình trẻ, thái độ thì bá trợn vô cùng. Rồi cô này đẩy cửa tự nhiên bước vào. Ông này níu lại, mà là cô không được phép vào đây. Cô này bảo về kia, nhà ngươi có biết ta là ai không? Ông này bảo tôi không cần biết cô là ai hết, tôi chỉ muốn mời cô đi ra ngoài. Cô này bảo ta là hỏa thần đấy, ở chỗ nào mà ta xuất hiện hết, ở chỗ đó có tai ương, nhà ngươi có biết như vậy không? Ông này nghe hỏa thần còn sợ hãi nữa, ông này mau mau mời hỏa thần đi ra đi. Nhưng hỏa thần thì nhất định không ra mà đẩy ông này qua đường, tại vì hỏa thần cho nên không có kể đâu là lịch sự, đâu là phép tắc. Cứ việc đẩy chủ nhà đi ngung linh vào trong nhà thôi, coi như nhà của mình vậy. Ông này khiếp hãi lắm, hỏa thần xuất hiện thế nào mới đâu có tai ương. Ông này mới chạy thay đổi lý kéo lại, thì cái cô hỏa thần mới vào thấy cái cô gái áo trắng đang ngồi trong nhà. Thì cô hỏa thần này mới bảo cái đây, nhà ngươi mời chị ta tới đây thì phải có mặt của ta, tại vì hai chị em ta đó là đi đâu cũng có nhau hết, không bao giờ rời nhau trong nửa bước. Nhà ngươi không tin hỏi chị ta xem. Cái hỏa thần ở cái lúc bấy giờ ông nhà giàu cứ nghe nói rồi mới đưa mắt nhìn cô phúc thần. Thì cô phúc thần rất là điềm đạm, khoan thai, gật đầu xác nhận. đúng như vậy. Thế là hai chị em đến có rời nhau. Ông này bây giờ khóc rực rời, tức là đã mời được cái cô Phật thần đến đây thì mang cái cô họa thần thì cũng như không. Và không lẽ mời cả hai ra thì cũng như không, thì cũng phê vốn, mà để cả hai trong nhà thì cũng phê vốn. À, đây Đức Phật kể câu chuyện đấy. Thế thì đuổi đi thì cũng trở thành zero, mà có đó thì có cả tất cả hòa thì cũng là zero, thì cũng vừa được vừa được ăn cá mà vừa chịu cảnh khóc thương. Đã. Bây giờ biết phải làm sao. Thế thì ở cuộc sống này cũng vậy. Hòa đức phúc như tôi nói nó chỉ chuyển một cái thôi, một niệm thôi, làm hòa nó thành phúc này, mà phúc nó thành hòa này. Không biết rồi, mình ngắm lại những cái cái cuộc đời này mình sẽ thấy như vậy. Có nhiều cái trong đời của mình, có nhiều cái phước của mình chính là một cái hỏa. Có nhiều cái hanh thông của mình nó là một cái hỏa. Cái hanh thông để đưa mình đến một cái đi thẳng. Nhưng mà lại cũng có nhiều cái tai họa đấy. Nhưng mà cái tai họa đấy lại đưa mình đến nhiều cái thành công. Từ chuyện nay cho đến chuyện xưa mình cũng thấy. Chẳng hạn như mình nói như Chu Nguyên Chương, người mà lập như triều đại nhà Minh. Minh Thái Tổ đấy, lập nên triều đại nhà Minh ở bên phía Trung Hoa, cái triều đại mà đã nhiều phen qua đây xâm lăng nước Việt Nam của chúng ta, mà lên lợi từ 10 năm kháng chiến thì chống quân Minh, triều đình nhà Minh. Chu Nguyên Chương hồi nhỏ cũng vậy, cũng bị đại họa vậy, cũng nhờ cái đại họa đó, nhờ những cái quá khứ đó mà nó mới đưa đến cái hiện tại làm vua. Thì Chu Nguyên Chương cũng là cha mẹ rất sớm nghèo khổ, như chú nuôi. Rồi nếu Chu Nguyên Chương mà cứ sinh thân, tức là ông chú nuôi như vậy, rồi đi học đi thi ra làm quan, thì đời Chu Nguyên Chương có thắng hạn chăng nữa cũng được thôi. Nhưng mà vì gặp đại nạn, tức là gặp cái ông chú không có thương, đánh đập, sai đi săn trâu săn bò, không cho học hành gì hết. Chứ nếu bây giờ hanh thông mà cho đi học, mà thương cho đi học giỏi, thì nhiều khi Chu Nguyên Chương thi đậu ra làm quan thì thôi tới đó thôi. Rồi Chu Nguyên Chương vì rằng là không có học hành mà hay bị đánh hay bị đập, thì những đứa trẻ như vậy nó hay trở thành du thủ sư thực. Cho nên ngay từ nhỏ Chu Nguyên Chương đã du đáng rồi. Nên là cần chùm du đáng đấy, mấy nhỏ chăn trâu là sợ lắm, chùm hết. Rồi ông là đại ca chịu chăn trâu. Rồi một hôm đại ca nổi hứng lên, đại ca mới bãi tất cả mấy đàn em bằng cách là gật trâu ra làm thịt, bãi xe ta. Mà làm thịt trâu xong rồi thì mới hối hận và chết cha, bây giờ mình lấy trâu đâu đem về nộp cho chú. Mà đi săn trâu có một bầy trâu như vậy thì về ngày nào ông chú cũng đến trâu cả. Thế là bây giờ Chu Nguyên Chương về nhà nói dối, nhưng mà nói dối không được, ông chú đánh đập, đuổi ông ra khỏi nhà. Đuổi ra khỏi nhà hồi đó còn nhỏ lắm, thì mới 13-14 tuổi thôi, biết đi ở đâu, biết đi làm gì, đi làm mướn ở đợ, rồi ra đến chùa dung thân làm công quả và tất ra cạo đầu trở thành sa di chú tù trong chùa. Nhưng mà vì cái tính động, cái tính hung bạo trong người quen, cho nên tu cũng yên nữa, tu hành cũng yên nữa. Rồi đến khi bây giờ kháng chiến chống triều đại nhà Minh là Mông Cổ, nó đang thống trị nước Trung Hoa, nên là có nhiều cái tổ chức vùng lên khởi nghĩa lên đánh lại triều đình nhà Minh. Thì Chu Nguyên Chương là một tay vắng mắng mà can đảm như vậy. Thì Chu Nguyên Chương nghe lời những tay mà đi chiêu mộ như vậy, cởi áo nhà tù và tham gia những phong trào như vậy, để thành mấy chức Chu Nguyên Chương được trở thành một cận vệ của một vị nguyên soái, là một người cận vệ, hầu cận và cận vệ. Và cận vệ như vậy, Chu Nguyên Chương vào kinh ra tử bảo vệ cái vị chủ tướng của mình, cho nên chủ tướng rất thương, gả con gái cho, gả cô tiểu thư cho. Và vị nguyên soái khi mà chết qua đời thì giao hết quyền bính lại cho công thể, cho cái Chu Nguyên Chương nắm quyền. Và Chu Nguyên Chương đánh bại cái triều đình Mông Cổ, lập nên nhà Minh, Minh triều làm vua. Thế thì mình thấy như là ban sáng tôi nói, cái hiện tại nào nó cũng chỉ là một chuỗi, nó chỉ là cái thành quả tất nhiên của một chuỗi những cái tác nghiệp nó tạo ra trong quá khứ. Cái quá khứ nó đưa đẩy. Và trong cái cuộc sống của người nào nó cũng có lên voi trên chó, nó cũng có thăng trầm, nó cũng có thịt thật gì nhìn xét đời mình, có nhiều cái suy của mình để nó đưa đến một cái thịt, có có nhiều cái thịnh của mình để nó đưa đến một cái gì. Mà nếu mình ngẫm thì mình sẽ thấy rõ như vậy vô cùng. Chỉ cần bỏ ra 5 phút suy nghĩ về cuộc sống của mình là thế này. Cái chính vì như thế đó mà mới nói là trong phúc có họa, trong họa có phúc. Mà hai cái phúc họa nó không thể rời nhau. Không thể nào có một người nào đó, dù là thượng đế, mà có thể duy trì và giữ cái thời gian nó bình yên được, và để cho nó ngày mãi và bình yên. Dù cái thời gian kia có trì trệ là ngày có lâu mấy đi, như là ở vùng Bắc Cực 6 tháng rồi nó cũng phải rơi vào đêm. Thế thì bây giờ người nào mà có thể trì cái pháp vô thường, cái bổn lai của cái pháp vô thường là luôn luôn biến diệt, luôn luôn biến diệt không bao giờ ngừng. Và nó cứ biến diệt là nó cứ trở thành những cái ngược lại với chính nó. Cho nên có phúc phải có họa. Và kẻ nào mà lại muốn rằng là làm thế nào mình níu thì giữ cho chặt cái hạnh phúc đó, đừng có để cho nó cái pháp vô thường phúc đó, đừng để cho nó trôi hề. Là người nó mộng tưởng đối với Đức Phật thì cái pháp bồi chất nó là như vậy. Cho nên mình không chỉ cáo nổi cái tuổi thanh xuân của mình, mình không thể chỉ cáo được cái sức khỏe của mình. Cái sức khỏe của mình nó sẽ suy yếu theo thời gian, cái thanh xuân của mình nó cũng sẽ tàn tạ theo thời gian, cái hưởng của mình nó cũng sẽ tàn tạ theo thời gian. Nhưng mà ngược lại cái gì nó cũng tàn tạ, cái đau khổ của mình nó cũng tàn tạ theo thời gian. Cho nên cái đau khổ nó sẽ tàn tạ, nó tàn tạ rồi nó biến lại cái vui, rồi cái vui nó lại tàn tạ, nó biến lại cái buồn, cứ thế. Cho nên Đức Phật mới gọi đó là vô thường pháp bất tịnh, tại vì nó không đang đến cái cứu cánh, cái thanh tịnh đúng nghĩa, cho nên gọi nó là bất tịnh. Khổ là bởi vì khổ là khổ rồi, mà cái vui đó không giữ nổi cũng là khổ, cho nên mất cái vui đó đi cũng là cái niềm khổ. Cho nên có nhiều cái đôi khi cái khổ của mình chỉ là mình mất cái vui. Thế là chẳng hạn bây giờ mình có một cái người thân nhất đời của mình là nó chết đi, tức là mình mất đi cái niềm vui, do đó gọi là khổ. Và cũng có nhiều cái vui do mình mất khổ mà gọi là vui. Tức là đáng lẽ mình chết, nhưng mà may thay sau cái tai nạn cho mình được bình yên, đó là cái niềm vui. Cái vui đó của mình là tại vì mình thoát được cái khổ. Cho nên cái vui vui và khổ, cái vui chính những cái đó mà nó vẫn là khổ. Tức là khổ thì khổ rồi, mà hết vui đó là khổ. Cho nên đằng nào cũng khổ hết. Vì là những cái pháp như thế Đức Phật mới chê trách. Và Đức Phật mới bảo như vậy làm sao mình xuất thế gian. Xuất thế gian tức là mình có thể ly được các pháp như vậy. Thì nhớ như vậy, chứ không có nghĩa xuất thế gian có nghĩa là lên trên một cái cõi nào đó ở. Mà xuất thế gian tức là người giác ngộ. Tức các pháp xuất thế gian như là các pháp của Đức Phật. Đức Phật tán thán là các pháp xuất thế gian. Đó là các pháp làm thế nào mà mình ly được những cái phúc họa nó của thế gian. Mà mình ly được có nghĩa rằng là mình không phúc không họa nữa, không hẳn như vậy. Có nghĩa là mình thuần phúc. Mà thuần phúc nó thì gọi là không phúc không họa. Tại vì họa mất hết rồi, cho nên nó chỉ còn một cái đó thôi. Mà còn một cái đó thôi thì không cần phải nói cái đó nữa. Cái đó gọi là định, cái đó gọi là huệ, cái đó gọi là giới, gọi là đủ thứ hết. Tức là bây giờ thuần phúc không hề biết cái một tí nào khổ hết, mà không hề biết tí nào khổ hết, thì cái chữ phúc hay lạc đó không được đề cập tới nữa. Tại vì còn có khổ thì mới còn nói cái phúc. Chẳng hạn khi mình nói người đó chiếm lắm, có nghĩa là người đó không giống chúng ta đâu, người đó không có khổ như chúng ta đâu, thì nói người đó chiếm lắm. Thế khi mình bảo người đó khổ lắm, có nghĩa là người đó không có được như mình. Đó. Chứ ít khi nào mình nói người đó khổ lắm, giống hệt mình ít nói như vậy lắm. Hay mình bảo người đó chiếm lắm nha, chúng tôi, mình ít nói vậy lắm. Và khi mình đề cập đến cái chữ chiếm lắm, khổ lắm, tức là có nghĩa là khác như mình. Đó, nghĩa là phải có cái để so sánh thì cái pháp nó mới còn. Mà thế gian là hai cái pháp để so sánh là sinh và tử, tức là sống và chết, khổ và vui. Đó là các pháp của thế gian, là pháp so sánh, gọi là phân biệt pháp. Là các pháp để phân biệt, và do phân biệt nên có thủ tài. Mà thủ tài cũng là hai cái pháp để mà so sánh. Đó. Thủ tức là cầu, và tài là tránh vứt. Tức là mình sợ cái này lắm, mình muốn vứt cái đó đi, mình muốn tránh cái đó đi. Và cái này là cái mình ham, mình cầu, mình chạy theo, mình truy cầu, gọi là thủ tài. Thế thì mình thấy không một pháp nào thế gian tránh được cái những cái định luật như vậy. Thì những cái pháp như vậy nó thành tựu cái thế gian này, nó xây dựng bằng cái thế gian này, cũng như ngôi nhà này nó xây dựng bằng gỗ và xi măng. lìa gỗ và xi măng ra thì ngôi nhà này không thành được, tại vì ngôi nhà này toàn là gỗ và xi măng. Hoặc giả là mình muốn xây dựng một ngôi nhà này mà mình không có một tí gỗ hay tí xi măng này thì nó không thành. Cho nên hay là mình khi mình xây thành rồi mà mình tự nhiên mình muốn rằng là nó chỉ cần một cái thôi, khi mình xây dựng nó lên là có cái bằng gỗ, cái bằng xi măng nó phải dựa vào nhau, nó nương tựa. Và bây giờ mình muốn tránh né cái gỗ đi ở trong cái ngôi nhà này thì không thành, thì không được. Tại vì nó là cái nhân để mà thành quả rồi. Thế thì chính vì vậy mà Đức Phật mới bảo đến cái pháp xuất thế gian, tức là cái pháp làm thế nào mà mình có thể thoát được cái thủ cái xả, thoát được cái phân biệt nó, thoát được cái vô thường nó. Mà muốn như vậy đó thì chính do nơi cái sức định, cái sức trí tuệ, và dĩ nhiên căn bản là giới đó. Tức là căn bản của cái sự là giới ngăn tất cả những cái gì mà mình đã huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ mình phải điều ngự nó, cái đó gọi là giới. Điều ngự nó tức là những cái ham cái này và bỏ cái kia, gọi là thủ xả, gọi là phân biệt. Mà chính những cái đó là những tinh thần như nãy giờ tôi đề cập, chính là mộng, mộng mị và không thực, là người không tỉnh, là người điên đảo, là những cái pháp như vậy gọi là như thế. Thế cho nên như vậy đó thì Đức Phật dạy cho mình phải răn tất cả những cái gì mà mình bị huân tập nhiều đời nhiều kiếp, mà không phải huân tập trong nhiều đời nhiều kiếp thuộc quá khứ, mà còn huân tập ngay hiện tại, huân tập ngay hiện tại bởi mọi người xung quanh. Tại vì cái tư tưởng của mình nó chỉ được học hỏi, nó chỉ được thâu thật bằng những kinh nghiệm được truyền vào lại bởi những người xung quanh mình. Cho nên thực sự như vậy, mình thấy ngay là cái kinh nghiệm nó được dạy vào bởi những người xung quanh. Cho nên nếu lỡ mình sinh ra ở nước Việt Nam thì tự nhiên mình thích ăn rau muống. Mà nếu mà mình lỡ mà sinh ra là người Hoa Kỳ thì tự nhiên mình thích hamburger. Nó rõ ràng nó như vậy là huân tập. Cho nên bây giờ mình không tin, mình bắt ngay một đứa bé Mỹ mới ra đời, mình đang ở Việt Nam mình nuôi, thằng nhỏ nó lớn lên nó sẽ thích ăn rau muống. Mình thấy rõ như vậy. Cho nên mình phải thấy rõ là tất cả những cái tư tưởng mà mình đeo mang á, nó không phải nó chỉ huân tập bởi đời kiếp, nó tạo cho mình cái nhân duyên khiến mình phải rơi vào một cái quốc độ như vậy, mà nó còn là được huân tập bởi cái tinh thần của hiện tại, của những người xung quanh. Cho nên nếu mình sống ở Việt Nam á, thì mình còn thấy cái tình mẫu tử là nặng, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu mình sống ở Hoa Kỳ lâu năm thì tự nhiên mình sẽ thấy cái mẫu tử nó là nhẹ. Và mình sẽ thấy một cái giải pháp hợp lý là bố mẹ già rồi thì đưa vào bệnh viện như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam thì mình không có thấy như vậy. Và mình thấy là bố mẹ già thì mình phải nuôi, ví dụ như vậy. Cho nên những cái tư tưởng nó phân tập, nó phân tập người ta. Vì cái tư tưởng của mình nó là thành quả của những nghiệp trong quá khứ, mà những cái nghiệp đó, những cái tương lai, những cái quá khứ đó nó sẽ đưa đến hiện tại như vậy, thì hiện tại như vậy nó sẽ đưa đến cái tương lai giống như vậy. Đó. Cho nên mình bị tạo tác như vậy. Thế thì Đức Phật bảo rằng mình phải làm thế nào để mình khắc chế những cái nghiệp như vậy, tức những cái mình đã huân tập bởi nhiều đời nhiều kiếp, và những cái mình có thể huân tập bởi mấy đời hiện tại như tôi mới nêu ra cái ví dụ nói trên. Mình ở đâu thì mình bị huân tập theo như vậy. Cho nên thế giới này huân tập cho mình cái gì? Huân tập cho mình ngũ dục, và mình đắm mê ngũ dục bởi cả thế giới trọng ngũ dục. Cho nên mình cảm thấy rằng là để cho cả thế giới trọng mình phải là người làm chủ cái ngũ dục. Tại vì thiên hạ trọng ngũ dục thì người nào làm chủ ngũ dục thì người đó được thiên hạ trọng. Và chính vì vậy con người ta có xu hướng cầu tìm ngũ dục. Và khi cầu tìm ngũ dục như vậy thì quên đi ngũ dục cũng chỉ là nằm trong cái vô thường pháp, cũng chỉ nằm trong cái khổ pháp, cũng chỉ nằm trong cái bất tịnh pháp, và cũng chỉ nằm ở trong phân biệt pháp. Và nó vân vân như vậy mà nó vẫn là khổ pháp. Cho nên chính vì như vậy người ta truy cầu ngũ dục, bỏ công cả đời ra để truy cầu những cái không ích lợi cho mình, tức là những cái mà chung cục nó đưa đến cho mình cái khổ, và ít nhất gây cho thiên hạ cái khổ. Mình thấy rõ như vậy. Thế thì người ta có xu hướng truy cầu ngũ dục là bởi vì người ta nghĩ quyền hành hay là địa vị hay tiền bạc, những thứ đó đưa đến hạnh phúc bởi ai cũng thèm cả. Mà mình được cái mà ai cũng thèm cả thì tự nhiên con người nghĩ cái đó là hạnh phúc. Vì vậy mà bỏ quên đi, bỏ quên đi cái mà hạnh phúc vốn dĩ ẩn tàng trong mình. Cái đó là cái sự hiểu biết chân chính, gọi là trí tuệ. Cái đó là cái trí phân biệt, cái trí đó biết được cái nào là đưa đến khổ, cái nào đưa đến bất tỉnh, cái nào đưa đến vô thường, cái nào đưa đến hạnh phúc. Mà mọi người ai cũng có cái trí đó cả. Đức Phật nói như vậy. Nhưng mà bởi vì nó bị che mờ bởi cái lòng tham nó khơi lên. Cái lòng tham nó chi cầu ngũ dục nó. Chính lòng tham nó tạo cho mình sóng gió. Chính lòng tham nó gây nên tất cả những cái sóng gió của cuộc đời. Mà những cái sóng gió nó nguy hiểm hơn bất cứ những cái thiên tai nào của thế gian này. Thiên lửa nào ở thiên tai này, ở trên trần gian này có bốn cái thiên tai là địa thủy hỏa phong. Địa tức là di động đất, thủy là nạn lụt, phong là bão, mà hỏa là nạn cháy. Cháy rừng, cháy thành phố như là ở Cali bị một thời gian, hay ở Úc cũng mới bị. Thì thế giới chỉ có bốn cái nạn đó thôi, nhưng mà bốn nạn đó thực ra không mạnh bằng không mạnh bằng những cái nạn mà do cái tham dục nó gây ra. Tại vì những cái nạn tham dục, cái lửa tham dục nó có thể đốt, nó có thể đốt mình, làm cho mình nóng bỏng, còn hơn là những cái lửa bên ngoài mình có thể chạy thoát. Còn cái lửa này mình chạy đâu nó cũng mang theo. Mình từ Việt Nam nuôi cái lửa đó, qua đến đây cũng ôm cái lửa đó, đi đâu cũng ôm cái lửa đó. Cái lửa đó không phải đốt mình mà đốt cả người khác. Mà cái lửa đó không phải đốt mình một đời như là cái lửa bên ngoài, mà cái lửa đó đốt mình trong nhiều đời và nhiều kiếp. Cái lửa nó đã đốt mình trong đời này rồi, đến đời tương lai nó đốt mình tiếp. Tại vì nếu không có lửa của quá khứ thì hiện tại không bị cháy. Mà khi hiện tại bị cháy thì biết ngay là quá khứ cũng từng bị cháy. Cái quá khứ phải ôm lửa rồi, cho nên tương lai hiện tại mới bị ôm lửa nữa. Mà hiện tại đã ôm lửa mà không dập được ấy, thì tương lai cũng sẽ bị cháy. Thì thấy đó như vậy, cho nên cái cháy đó nó sẽ thiêu mình nhiều đời nhiều kiếp. Có cái lửa bên ngoài rồi lắm nó thiêu mình một đời, một đời này thôi, những cái lửa kia nó thiêu mình nhiều đời. Những cái cơn bão cũng cái dục cũng vậy, những cái chấn động thân tâm của mình cũng vậy. Những cái thân tâm của mình khi mà nó bị sốc hay nó bị gì, con người ta nó mất hết trí tuệ, nó mất hết trí khôn, người ta có thể làm ác, người ta có thể làm cái điều mà làm cho người ta hối hận. Thế thì đại loại mình thấy rõ là vì những cái xu hướng người ta chi cầu những cái pháp như vậy, người ta chi cầu cái ngũ dục như thế đó, mà thiên hạ có khổ, người ta đem những cái khổ cho thiên hạ, mà chính bản thân của mình cũng chịu khổ. Thế thì Đức Phật nó bảo phải khắc chế tất cả những cái nghiệp trong quá khứ. Cái nghiệp quá khứ đó đang đưa đến mình một cái kết quả hiện tại là mê mê mờ mờ. Mà Chư Tổ nói là tiền lộ mang mang bất chi hà vãn, là con đường trước mặt mông mênh bao la, không biết đâu là lối đi lối về. Có người nào nói được rằng là trong tương lai tôi sẽ ở đâu làm gì không? Không ai nói được hết. Cho nên nói tiền lộ mang mang bất chi hà vãn, nhắm mắt lại nghĩ thử, đây giờ phút này mình tắt thở, mình sẽ đi về đâu? Không ai đáp được cả. Kể cả thầy bói đáp cũng được. Nếu tu thì biết chứ. Nếu tu thì có cái trí tuệ. Thì khi có cái trí tuệ thì như thế nào gọi là trí tuệ? Tức là ngay khi bây giờ mình biết rằng là hiện tại nó chỉ là một cái thành quả tất nhiên của những cái gì đó, yếu tố xảy ra trong quá khứ. Thì ngược lại, mình cũng biết ngay rằng là tương lai nó cũng chỉ là thành quả của những gì đang tạo tác ở hiện tại. Cho nên người đó biết chắc chắn như vậy. Và khi người đó biết chắc chắn các pháp như vậy thì gọi là người đó là gọi là người mà biết dĩ vãng và thấy tương lai. Và người biết dĩ vãng và thấy tương lai đó trong đạo Phật gọi là lậu tận thông, tức là chứng được cái thần thông gọi là hết phiền não, hay là thần túc, hay là những cái thông đó, mà chứng được lục thông nói chung. Nhưng mà cái quan trọng là cái lộ tận, tức là hết cái phiền não. Mà khi hết cái phiền não đó thì cái thân tâm của mình mình có thể thấy rõ. Chẳng hạn bây giờ nếu mà mình biết một người mà hiểu rõ được một cái tinh thần của cái nhân quả như vậy, và biết là do cái nhân duyên gì, cái nhân này sinh cái quả này, nhưng mà nhân sinh quả là một chuyện, còn những cái trợ duyên Nếu những trợ duyên không có thì cái nhân này nó cũng khó thành cái quả, cho nên cần phải tu tập những nhân duyên. Thì hễ mà cái nhân duyên mà mình muốn, chẳng hạn mình muốn quả, cho nó ví dụ bây giờ mình muốn cái quả là cầu thang đi, thì mình phải hiểu là biết nhân nào đi đến cái quả rồi. Mà nhân có rồi, bây giờ cần phải vun tưới bón, chăm bón nó, để cho những cái nhân duyên đó nó đầy đủ thì cái nhân nọ nó mới thành quả. Và những cái sự chăm nom, cái trợ duyên càng tốt thì nào á, thì cái thành quả nó càng đi hoàn chừng đấy, càng đẹp chừng đấy, càng đi đúng ý chừng đấy. Thì có nhiều người có thể biết nhân quả nhưng mà để thiếu cái nhân duyên, yếu tố của cái sự mà tu tăng trưởng duyên, tức là làm cho cái nhân duyên nó tăng trưởng, cho nên cái quả mình muốn nó mau thành, nó lâu thành. Thế thì khi mà mình biết rõ ràng như vậy á, mình biết rõ ràng thì mình không khi nào mình làm chậm được, thì mình sẽ làm chúng bắt. Tức là mình muốn cái gì ở trong tương lai, tức là muốn cái quả, quả gọi là tương lai, nhân gọi là hiện tại. Thì tức là khi mình muốn được cái quả nào thì mình chọn lựa cái nhân và cái cách theo cái nhân đó, và cái trợ nhân, cái những nhân duyên mà mình cần phải bổ sung, cần phải hành động, thì cái quả ắt thành trong tương lai. Và như vậy mình biết chắc chắn cái nhân như thế này, cái quả sẽ tự động xảy đến, cho nên mình không cần phải truy cầu, mà mình biết nó là tất nhiên nó phải xảy đến, không cần truy cầu. Cho nên trong cái cuộc sống nó tránh được cái cầu mà trong đạo Phật gọi là người Bồ Tát tu tập đó, thì được cái hạnh gọi là vô cầu. Và không cần cầu, tại vì Bồ Tát nó biết rành rọt như vậy thôi. Thì như thế mình biết chắc chắn tương lai của mình về đâu, mình biết chắc chắn cái gì mình muốn nó sẽ xảy đến. Bây giờ tôi biết tôi về đâu chưa? Hả? Tôi đang còn cố gắng làm để mà tìm cái chỗ về thôi. Nghĩa là bây giờ mình chưa cần mình phải nghĩ rằng là mình phải về đâu, nhưng mà mình chỉ cần như nãy tôi nói, mình không cần phải cầu, mình cứ cố gắng cái nhân này mà gieo thôi. Về đâu đối với tôi bây giờ không phải vấn đề. Hả? Tôi không có đặt cái vấn đề là tôi sẽ về đâu, dù đó là tỉnh độ hay là địa ngục, mà tôi chỉ đặt cái vấn đề rằng là mình có giữ được cái nhất niệm nó không. Chứ tôi không đặt vấn đề là về đâu, tại vì nếu mà nói chọn lựa về đâu là thiên đường hay địa ngục thì mình mới nhớ một người Bồ Tát phát tâm đó không thổ thiên đường và không thổ địa ngục. Cho nên khi một người tu tỉnh độ á thì người ta đặt câu hỏi mình rằng là tại sao cầu tu tỉnh độ để làm gì, thì nói là cầu vãng sinh, đúng không? Thì tu tịnh độ cầu vãng sinh. Nhưng mà nếu người ta đặt mình thêm câu hỏi đó, nó bảo cầu vãng sinh để làm cái gì, thì mình trả lời thế nào? Để đi lấy kim cương hoàn toàn cho nói nhiều. Thế giả sử người ta hỏi mình là cầu vãng sinh để làm cái gì, thì đối với người tu tịnh độ chân chính đúng nghĩa, người tu tịnh độ chân chính là nói là tôi niệm Phật là để cầu vãng sinh, tôi tu tịnh độ là để tôi cầu vãng sinh. Nếu hỏi cầu vãng sinh làm gì thì mình đáp thế nào? Dạ. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Còn ai có cầu để làm gì? Mỗi người có thể có một cái cầu, nhưng mà tôi sẽ nói xong tôi sẽ mách nước cho chư tổ bày cho mình cầu. Vâng. Đó. Đó, thêm một tí nữa. Dạ. Dạ. Rồi. Đó là thôi là mấy cái ý kiến là tiêu chuẩn đi. À, có thể nói như vậy. Nhưng mà chị Dũng Minh hả? Phải không? À, nhưng mà có thể nói là cái ý kiến chị Dũng Minh nó là tương đối. Sư tổ bảo là khi mình cầu vãng sinh đó, không hẳn là để mình, đúng vậy, mình cầu vãng sinh để thoát địa ngục, đúng vậy. Nhưng thường ngược lại, mình lại nói rằng tôi nghĩ mà tôi cầu cái vãng sinh để tôi vào địa ngục, là để tôi vào địa ngục. Vì sao vậy? Bởi nếu không vãng sinh á thì không thành đạo nổi. Mà thành đạo để làm gì? Thành đạo dĩ nhiên là để tự tại, trước sinh tử, đúng. Nhưng mà tự tại trước sinh tử rồi thôi sao? Mình có thể tự tại trước sinh tử nhưng mà mình không tự tại trước cái buồn vui thân ghét. Là bởi vì bây giờ mình có cái tâm, chưa cần nói từ bi tâm, mình nói một cái tâm tình cảm ở thế gian là mình thương yêu cha mẹ. Bây giờ mình có thể tự tại trước sinh tử nhưng mà cha mẹ mình hay là vợ con của mình không tự tại trước sinh tử, thì liệu mình có tự tại nổi không? Mình cũng buồn lắm chứ. Nên khi mình buồn nó mới hết tự tại thôi. Bây giờ mình thấy rằng là người thân của mình phải chết đây, mà mình bỏ tay, mình chỉ có thể giúp mình không chết thôi. Nhưng mà mình không thể nào giúp cho người thân mình không chết được, thì mình vẫn buồn lắm, vẫn buồn ghê lắm, vẫn chết nửa hồn, cũng nửa hồn thương đau rồi. Mình cũng chết hết nửa hồn. Và mình cứu vãn nó không phải là do sự mà tự nhiên mình ăn rồi cả nhà mình no, mà mình cũng cứu vãn được là bằng cách là làm sao mình phải khai thị chứng sinh ngộ nhập thực chiến, tức là phải cứu độ đó, tức là làm sao khai mở được cái chi kiến của chi Phật, tức là cái thấy biết mà nãy giờ tôi có đề cập đến cái nhất niệm nó tu. Thế thì trở lại mà nói, chi tổ bằng là sở dĩ mà vãng sinh là để vào địa ngục, bởi nếu không vãng sinh thì không thành đạo. Thành đạo là để cái mục đích là cứu độ chúng sinh, mà cứu độ chúng sinh mà không vào địa ngục thì độ ai? ở trên niết bàn không cần độ. Thế nên độ thì phải vô địa ngục, thì phải vào địa ngục mới độ chúng sinh được. Cho nên đại thừa Bồ Tát ở đại thừa người nào cũng phát nguyện vào địa ngục hết, tuy là sợ lắm nhưng mà phải vào đó để mà độ. Nhưng mà khi mà giác ngộ rồi thì địa ngục không còn cái gì đáng sợ cả. Với một cái người giác ngộ, đó cũng chính ta để nói, khi mà chỉ cần một cái niệm của mình có trí tuệ thì họa sẽ biến thành phúc. Khi mà niệm có trí tuệ thì cái quốc độ đau thương cũng trở thành quốc độ của an lạc. Mình sẽ thấy như vậy. Cho nên mình mới có thể tự tại trong sinh tử, tức là tự tại ra vào các cõi, dù đó là cõi Phật hay là cõi ma, cõi quỷ, hay là cõi đau khổ, cõi hạnh phúc gì, mình cũng được tự tài hết. Và cái tự tài đó gọi là chân chính giải thoát, chứ không phải mình chỉ được tự tài ở bờ này và qua bờ kia mình mất tự tài. Cho nên người giải thoát tự tài đúng nghĩa, người đó không có sợ sinh tử, người đó sẽ nhìn sinh tử với đôi mắt sinh tử nhàn như dĩ, tức là sống chết nhàn thua vậy đó. Hay là nói là sinh tử với mình không còn có tương can nữa, như là ngài Vĩnh La Huyền Giác tổ của Thiền Tông, sau khi giác ngộ học đạo với được tổ Vĩnh Năng làm chính đạo ca mà nói, tự tùng nhận đắc tào khê lộ, liễu chi sinh tử vô tương can. Và từ khi tôi biết được con đường lên núi Tào Khê rồi ấy, thì tôi mới vỡ lẽ rằng là sinh tử của tôi có dính lái gì hết, nghĩa là có thời gian rồi, tức là ly được sinh và tử, tức là được tịch tĩnh, được niết bàn này. Thế thì như vậy thì bây giờ mà bảo rằng là cái trí tu của mình túc khánh là thiên đường hay là địa ngục, là cả hai, ở đâu cũng được, miễn có giác ngộ, miễn khi nào cũng có một cái trí tuệ quán chiếu, thì thiên đường địa ngục không còn có ranh giới nữa, không còn có ranh giới, không còn có chọn lựa nữa, không còn có thủ xả nữa, không cần phải thủ thiên đường, không cần phải xả địa ngục. Thì nó tự tại đúng nghĩa, mà khi tự tại đúng nghĩa không còn có thủ xả, cho nên không còn có chỗ để đến nữa, đâu cũng có, đâu cũng được, như thế gọi là niết bàn, nghĩa là không có chỗ đến, không có chỗ đi, như thế gọi là Như Lai, vô sở tưởng lai diệt vô sự khứ chỉ danh Như Lai, nghĩa là Như Lai được định nghĩa là không có chỗ đến mà không có chỗ đi, đó, thế thì gọi là Như Lai. Và như vậy thì mình chẳng còn có cốc độ để mình thủ xả. Và khi không còn có một cái chốn để mình phù xà nữa, thì cái chỗ đó mới gọi là chân chính giải thoát, mới gọi là chân thật. Cho nên chỉ cần cái nhất niệm, cái bất cứ một cái niệm nào trở thành hiện tại, niệm đó gọi là cái nhất niệm đó, cái niệm trở thành hiện tại, thì hết cái niệm đó thường giữ được và thường quán chiếu được, thì không sợ rằng là không có chỗ đến hay chỗ đi.
nghĩa là như hồi nãy tôi nói đó, tức là ở đây chẳng hạn như khi mà là mình còn phải chọn lựa, tức là mình nghĩ rằng là mình cần phải vãng sinh, và cái thế giới vãng sinh nó riêng biệt, cái thế giới địa ngục nó riêng biệt. Nhưng mà chư tổ có nhắc khéo mình ở cái điểm vãng sinh để vào địa ngục, tại vì không vãng sinh trước mà vào địa ngục là không cứu được ai hết, mà còn tự hại thân nữa. Cho nên có nhiều người can đảm liều lĩnh và chưa vô vãng, chưa được vãng sinh đã vào địa ngục. Đó. Mà chính vì như thế khi vào địa ngục như vậy đó thì không cứu độ được ai. Nhưng mà nếu mà một cái khi mình có thể vãng sinh được, hay là mình giác ngộ được, thì cái người đó tự tại với sinh tử. Đó. Như lời một Phật tử phát biểu này, mình có thể tự tại với sinh tử. Mà khi mình tự tại với sinh tử thì mình không có phân biệt sinh với tử, mình không sợ, mình không ngại, mình không có chọn lựa, tại vì mình sẽ thấy cái nào cũng giống cái nào. Tại vì một cái thiên đường cũng vậy, thì chính vì như vậy mình mới có thể vào địa ngục để độ chúng sinh. Còn nếu mình không tự tại với địa ngục thì mình không thể vào mà độ chúng sinh được, bởi vì nơi đó chính mình cũng bị ràng buộc, trói buộc, mình cũng bị gông cùm, mình cũng bị hành hình. Mà mình đã tự mình không giải thoát được mình thì mình không giải thoát được ai. Và thế cho nên cái khi người phát ngộ rồi thì những người đó không có thủ xà nơi nữa, và người đó không có thủ xà thì người đó thấy thiên đường với địa ngục nó trở thành là một. Và chỗ nào dưới con mắt trí tuệ của người đó, dưới cái tâm đi nguyện của người đó, và cái sức tự tại giải thoát của người đó, giải thoát cái pháp của thế gian, tức là bằng cái trí tuệ người đó biến tất cả các pháp đó nó thành thuần một pháp, thì như vậy đó người đó không còn có thủ xà. Mà không có thủ xà như vậy cho nên không có chỗ gọi là không có chỗ đi chỗ đến, không có chỗ đi chỗ đến. Như vậy cho nên trong kinh Kim Cương nói rằng là Như Lai là gì, định nghĩa là Như Lai là vô sở từng lai diệt vô sở thứ, nghĩa là Như Lai là người không có chỗ đến và không có chỗ để đi. Mà không có chỗ đến, không có chỗ đi có ý nghĩa là không có thủ xà, và cũng có một cái ý nghĩa là không đâu mà không có mình hiện diện. Nè, bao trùm khắp hết, nghĩa là một ý nghĩa nữa gọi là thiên đường hay địa ngục thì cũng chỉ là cảnh giới của một niệm từng như mình. Một niệm thay đổi thì thế giới này trở thành thiên đường, một niệm biến chuyển thế giới này trở thành địa ngục. Cho nên tất cả khổ đau vui buồn gì ở thế gian này đều nằm trong một niệm đó của mình. Nè. Cho nên khi một niệm nó của mình mà nó trở thành chính tư duy chính kiến, thì cái thế giới này tùy mình mà nó biến hiện, tùy mình mà nó biến hiện theo cái ý của mình, thì người đó gọi là người giải thoát. Cho nên cái chuyện cũng một cái chuyện mà bảo đảm là có kể rồi, tức là cái chuyện mà cái ông hiệp sĩ mà tới hỏi thăm vị tiền sư là trên đường địa ngục có thật hay không á, bảo đảm có nói rồi phải không? Người nào mà nói chứng là tôi cúng dường tôi chữa cạo, người nào mà dễ cạo ngay trước mặt có không chị Tâm Khôi? Đó, có nói rồi, để đây à. À, một ông lực sĩ tới chùa hỏi ông thiền sư chị Tâm Khôi nhắc cho các mọi người nhớ. Trên đường một có thật hay không? Mắng. Rồi để tôi nói cho nó nhanh nhỉ. Thế thì không ai ăn một lát chia đều, không ai ăn thì mọi người đều được. Thế thì khi mà ông liệt sĩ mà hỏi thì thiền sư ở trên đường mình có thật không, thì thiền sư trên đập bàn đập ghế quát nhé, thì có thằng ngu, cái đồ dơ dáy, cái đồ đần độn, cút, là ngươi mà cái đồ ngu dốt đâu có xứng đáng hỏi ta cái câu đó, để thấy tha chửi mắng thậm tệ. Không còn cái danh từ nào bị rồi mắng sử dụng đúng. Thế cho anh Nhật Sĩ này, thứ nhất là tự nhiên mình đến chùa hỏi đạo một ông thầy người sao mà thô lỗ quá cỡ mà chửi mắng mình cho nên sân si ông nổi vậy. À, là tân sư của ông nổi dậy, mà ông đứng dậy, ông chốt gươm, ông sừng sổ, mà ông thắt cái ẩu đà, thì tân sư bảo đó, Diễm Hục đang bảo.